tìm hiểu về Đức Địa Tạng Bồ Tát. Trong tháng 7 âm lịch, Phật giáo có hai ngày lễ lớn là Vu Lan vào ngày rằm và lễ vía Đức Địa Tạng vào ngày 30. Đa số Phật tử thường chú tâm vào lễ Vu Lan, cúng dường, tụng kinh, chú nguyện ròng rã nhiều ngày mệt nhọc, nên sau khi hoàn tất lễ Vu Lan thì ít để ý đến lễ vía Đức Địa Tạng, hoặc chỉ làm qua loa chiếu lệ. Thực ra kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh đại thừa ẩn tàng nghĩa lý cao siêu, cần phải được tìm hiểu kỹ càng mới có lợi ích cho việc tu hành. Đức Địa Tạng Bồ Tát không phải là một nhân vật lịch sử như Đức Thích Ca hoặc các đại đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, mà chỉ do Đức Thích Ca giới thiệu cho chúng ta biết mà thôi. Theo lời dạy của Phật, trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức thì Đức Địa Tạng là một vị đại Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với các chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề. Ngài chứng quả thập địa từ vô lượng vô số kiếp và đã độ, đương độ, sẽ độ vô lượng vô số Phật, Bồ Tát, trời, rồng, quỷ, thần, người và các hương linh đang chịu cảnh khổ trong địa ngục. Ngài đã phát nguyện lớn: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là địa ngục chưa hết tội nhân thì Ngài thề chẳng thành Phật. Chỉ khi nào độ hết tất cả chúng sinh thì Ngài mới chứng quả giác ngộ, nghĩa là thành Phật. Theo lời kinh thì Đức Phật đem tất cả chúng sinh, trời, rồng, quỷ, thần, người, phó chúc cho Ngài Địa Tạng, đừng để cho sa đọa vào ba đường ác. Ai quy y, kính lễ, tụng kinh, tô đắp tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì được chư thiên ủng hộ, xa lìa bể khổ, chung vui niết bàn. Đó là tóm tắt ý kinh. Nay xin đi vào chi tiết. Trước hết, cần định nghĩa hai chữ Địa Tạng. Địa là đất, là nơi nương tựa của vạn vật. Nhờ đất mà vạn vật nảy nở, do đất mà phát sinh muôn loài. Tạng là kho báu ẩn kín, chất chứa trong lòng đất. Thông thường, theo nghĩa đen, chữ đâu nghĩa đó, và theo các hình tướng, thì chúng ta có thể hiểu là có một vị Đại Bồ Tát, tên là Địa Tạng, đội mũ Tỳ Lư, một tay cầm viên ngọc sáng, một tay cầm tích trượng bằng sắt. Ngài vào trong lòng đất, có quyền lực rất lớn, có thể cứu độ chúng sinh thoát khỏi địa ngục. Nhưng nếu phân tích bài tựa tán thán công đức Ngài Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta có thể tìm ra diệu nghĩa và lý ẩn trong kinh. Trong đó có hai câu cần lưu ý: chư Phật ba đời cùng tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát thảy quy y. Một vị Bồ Tát dù chứng thập địa cũng chưa bằng một vị Phật. Tại sao chư Phật ba đời cùng tán thán ngưỡng mộ Bồ Tát Địa Tạng? Tại sao mười phương Bồ Tát lại chịu quy y với Ngài Địa Tạng trong lúc Ngài chỉ là một vị Bồ Tát mà thôi? Vậy Bồ Tát Địa Tạng không phải là một vị Bồ Tát thường, mà là tượng trưng cho một cái gì cao quý vô cùng, đến nỗi chư Phật phải tán ngưỡng và chư Bồ Tát phải quy y. Một cái gì ẩn tàng, sâu thẳm, khó thấy, khó biết. Cái đó chính là chân tâm Phật tánh. Kinh Hoa Nghiêm có câu: nhất thiết do tâm tạo, tâm tạo thiên đường, địa ngục, thánh hiền, trời, quỷ thần, chúng sinh, cầm thú, vân vân. Cũng ví như từ đất mà phát sinh thảo mộc, sông ngòi, núi rừng. Mọi chúng sinh đều phải nương tựa vào Đức Địa Tạng, tức là vào chân tâm mới được an vui, thì vạn vật cũng phải nương tựa vào đất mới tăng trưởng. Chúng ta thường có danh từ tâm địa để chỉ tâm tính con người. Thí dụ, bà đó có tâm địa tốt, ông kia có tâm địa xấu. Do đó, chúng ta có thể ví đất với tâm và Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho chân tâm. Đi sâu vào nội dung kinh Địa Tạng, càng thấy sáng tỏ cái nghĩa lý ẩn tàng này. Hãy xem lời nguyện lớn của Ngài: địa ngục chưa hết tội nhân, chúng sinh chưa độ hết, thì Ngài chẳng chịu thành Phật. Nếu còn tội nhân trong ngục, nếu còn chúng sinh ngụp lặn, trôi lăn trong cõi đời đầy đau khổ, mà chúng sinh đều có chân tâm Phật tánh, thì làm sao Bồ Tát Địa Tạng thành Phật được? Làm sao chân tâm chiếu sáng được? Ví như trời vẫn bị mây đen che phủ, gương lâu chưa hết bụi. Chân tâm của tội nhân còn chìm đắm trong địa ngục, thì chân tâm của Bồ Tát Địa Tạng làm sao giác ngộ Bồ Đề thành Phật được? Vì chân tâm tội nhân và chân tâm của Bồ Tát Địa Tạng đều có liên quan mật thiết, đều là một, không phải hai. Còn chúng sinh hợp lặng trong tội lỗi ở đời, nghĩa là tâm còn chưa chiếu sáng, ngọc quý còn nằm trong quặng mỏ, thì Ngài Địa Tạng chưa thành Phật, chưa chứng đạo quả Bồ Đề, vì chân tâm Ngài và chúng sinh không sai khác. Bồ Tát Địa Tạng chính là chân tâm đã sáng suốt, chiếu soi rực rỡ. Còn chúng sinh cũng là chân tâm, nhưng bị mây ám, bụi che, nên tạm gọi là vọng thức. Khi vọng thức bừng sáng thì chính là chân tâm. Tạm phân biệt làm hai cho dễ hiểu, chứ thật ra chỉ có một chân tâm mà thôi. Mà chân tâm thì bao giờ cũng sáng suốt. Chỗ khác nhau giữa Bồ Tát với chúng sinh là có bị mây ám, bụi che hay không. Tượng Đức Địa Tạng thường được tạc, một tay Ngài cầm một viên ngọc sáng, tức là Minh Châu, và một tay cầm cây gậy sắt, tức là Tích Trượng. Theo nghĩa đen, thì Ngài chiếu ánh sáng viên ngọc vào địa ngục, khiến cho tội nhân thức tỉnh sáng suốt. Ngài cầm gậy sắt, đập tan cửa địa ngục, giúp tội nhân thoát ra ngoài. Nếu hiểu như vậy, thì hơi trái với luật nhân quả nghiệp báo. Vì tội nhân đã gây nhân ác, nay phải chịu quả xấu. Bồ Tát Địa Tạng dù có lòng đại từ đại bi cũng khó mà cứu giúp được. Nhân quả nghiệp báo là những luật thiên nhiên tự hành tự chuyển, không ai đi ngược lại được. Chính Đức Phật cũng không làm khác được một khi nó đã tự chuyển động. Người tu chỉ sửa được nhân xấu khi nó chưa chín, chưa chuyển thành quả. Ở trong địa ngục, tội nhân đã gây nhân ác, đã thọ quả xấu, chư Phật Bồ Tát cũng không thể xóa bỏ luật nhân quả được. Có chăng là dùng sức chú nguyện để lay chuyển tâm người có tội, khiến họ tự thức tỉnh, tự sám hối, tự quay đầu về với ánh sáng giác ngộ, thì chính tự họ cứu được họ mà thôi. Đó chính là cái nghĩa bóng, cái ẩn lý cao siêu của viên ngọc sáng và cây Tích Trượng mà Đức Địa Tạng cầm trong tay. Viên ngọc sáng tượng trưng cho trí tuệ, cây gậy sắt tượng trưng cho hùng lực, hai điều kiện cần thiết cho sự thức tỉnh sám hối, tự tu tự giác ngộ. Trong nghi thức sám hối có câu: tội do tâm sinh, tức do tâm diệt. Tâm làm ra tội thì tâm cũng diệt được tội, miễn là có trí huệ sáng suốt và ý chí mạnh mẽ. Bồ Tát Địa Tạng dùng viên ngọc sáng chiếu soi và cây gậy sắt phá cửa ngục, cứu tội nhân, có nghĩa là chúng sinh khi đã phát huy được trí tuệ bát nhã sáng suốt và có hùng lực dũng mãnh, tinh tấn tu hành, thì sẽ thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, ra khỏi ngục tối, tù đầy, giam hãm. Có một điều nữa cần chú ý là Phật tử thường tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu độ cho vong linh, mà quên rằng kinh này còn có lợi ích cho cả người sống nữa, độ cả tử lẫn sinh, dùng để cầu siêu và cả cầu an nữa. Kinh Địa Tạng nói rõ là những ai kính lễ, tán thán Đức Địa Tạng, tô đắp hình tượng Ngài, tụng kinh Địa Tạng thì khỏi tội trong 30 kiếp, được sinh lên 33 cõi trời hưởng phước tự tại, không còn bị sinh vào ba đường ác, được quỷ thần hộ vệ, tiêu trừ tội chướng, thân xinh đẹp, sinh con dễ nuôi, nguyện lớn sớm thành, tai nạn tiêu trừ, có thêm trí tuệ, tuổi thọ, cầu gì được nấy. Như vậy là kẻ còn người mất đều hưởng lợi lạc. Kinh còn dạy, khi trong nhà có người lâm chung thì không được sát sinh cúng tế quỷ thần, đã không có ích mà còn làm hương linh người chết bị buộc tội thêm nặng nề. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen là có thật một vị Bồ Tát tên Địa Tạng, có thần lực không thể nghĩ bàn, rồi chúng ta quy y với Ngài, kính ngưỡng Ngài, tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện và làm đúng theo lời dạy trong kinh, thì tất nhiên được nhiều lợi ích. Vì lời kinh chính là lời Đức Phật nói ra, hợp với căn cơ chúng sinh, ai làm đúng theo là được an vui. Nhưng nếu chúng ta hiểu theo nghĩa bóng, lý ẩn của kinh, chấp nhận Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho chân tâm Phật tánh, rồi quay về với ánh sáng giác ngộ của chân tâm, làm việc gì cũng đúng với chân tâm, nghĩa là không làm điều ác, chỉ làm việc lành, giữ lòng trong sạch, từ bi hỷ xả, vô ngã lợi tha, thì chắc chắn tìm được kho báu ẩn tàng trong lòng đất, nghĩa là nhập làm một với chân tâm, được diễn tiến Đức Địa Tạng, được Phật thọ ký cho. Dù cầu siêu hay cầu an, dù độ tử hay độ sinh, kinh Địa Tạng là một quyển kinh vừa có ích lợi thực tế với những lời dạy dễ hiểu, dễ thực hành, vừa chứa đựng một ẩn ý cao siêu, huyền diệu, thích hợp với cả người bình dân lẫn người trí thức. Hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều có lợi ích, miễn là thực hành đúng theo lời kinh dạy hoặc sống đúng với ý lý ẩn của kinh, chứ không phải chỉ tụng đọc xuân ở chùa, ở trước bàn thờ Phật, rồi vẫn thói nào tật nấy, chẳng tu sửa thân tâm, thì làm sao được Đức Bồ Tát Địa Tạng cứu giúp, làm sao tìm được kho tàng ẩn chứa trong lòng đất, làm sao lau hết bụi cho tấm gương lòng chiếu soi sáng suốt. Tu là sửa, là thực hành, không phải tụng đọc suông. Nguyện cầu chư Phật tử đều dùng viên ngọc sáng và cây gậy sắt của mình sẵn có để dõng mãnh tu hành, thì chắc chắn sẽ được giác ngộ.